This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tấn xin thân ái kính chào quý giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ấn cùng Việt Tấn. Mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. Và chúng tôi xin nhắc lại nội quy của chương trình, chúng tôi không nhận đưa tên một người nào hay đưa tên một cơ sở nào ra để nói chuyện. Quý vị có thể giấu tên những người này và cũng giấu tên những cơ sở này. Cảm ơn quý vị rất nhiều. 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. Xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Ấn trong chương trình hôm nay ạ.
Trước hết xin chào tất cả quý vị khán giả Đài 600 và chào giờ tới.
Dạ thưa anh, hôm nay chúng ta một ngày có thể nói là trời rất là đẹp ở trong mùa thu này.
Tính gì vậy mới sợ là cái vấn đề mà bệnh hoạn hay gì phải. Nhưng mà mùa này là mùa vi khuẩn, nó đừng ngủ, mà nó cứ thức dậy hoài, nó xanh đẻ, thì lan tràn, thì tới mùa hè là bà con sẽ khổ, và nhất những người bị allergy vậy đó.
Em ngày hôm qua hôm kia là em cứ bị nghẹt mũi suốt luôn á. Là lý do gió với lại cái thời tiết làm như nó bị bụi hay nó mang theo cái virus nào đó, nó làm cho mình
virus với cái fungus với mấy cái mô nó ở trong không khí, phân giống như cái loại nấm nhỏ từ đi ra đó.
Mà hôm nay thì đỡ nè, hôm nay là em không sao nè.
Còn hơn cái vừa tấn mà bị cái đó nhiều á, lấy bao ni lông trùm lại đó.
Dạ vâng, thưa anh, không biết trong tuần lễ vừa qua thì anh có câu chuyện nào mới không? Chúng ta còn 2 tuần rồi.
Thì dự tán biết á, là gần đây á, thì những câu hỏi mà quý vị hỏi đó, thì tôi dự tán đã trả lời rất là nhiều. Thứ nhất là vấn đề quý vị bị gạt về mái nhà, lại cũng là cái old story dự tán. Nhưng mà đồng bào cứ nói câu là tại người này á, tôi biết là làm cho 2-3 người được rồi. 2-3 người được rồi, cái người kế không có nghĩa là gì hết. Thì hôm nay giờ thay vì bàn lại những cái chuyện cũ, thì hôm nay cái vấn đề mà một cái cậu da màu đen mà mới bị bắt vụ và bắn 4 người chết ở Tampa vậy đó.
Dạ vâng.
Tôi muốn nói câu chuyện này để chi cộng đồng người Việt chúng ta cần phải ý thức vấn đề này. Sở dĩ bắt được cái người này á, là cậu này làm cho McDonald's, là nhờ á, là cái người mà thấy cậu này mang cái súng vô trong tiệm, người ta báo cho cảnh sát. Còn á, người Việt Nam mình hay có cái bệnh này vậy đó. Thôi đừng đụng tới người ta, chuyện của ai á, tụi bay nên bỏ qua, đừng có đụng và đừng có dính dáng vô. Nếu mà ai cũng nói câu đó hết rồi, đến khi danh mình là nạn nhân thì như thế nào? Trong thời gian tôi làm ngoài tòa mấy chục năm nay, đối với người Việt Nam là tôi coi khổ nhất, là cứ nói là không, tôi không muốn dính dáng vô vụ này. Nhưng mà rồi cái gia đình mà nạn nhân cũng là Việt Nam đó, thì nếu người ta là nạn nhân, người ta nghe người đó nói câu đó, người ta rất là giận. Cái đó, khi gia đình mình không phải là nạn nhân, không có nghĩa là sẽ không bao giờ trở thành nạn nhân. Do đó, cái cộng đồng mà muốn yên á, và muốn giữ lấy, quý vị phải giúp đỡ cảnh sát trong những điều tra. Do đó, cái câu chuyện mà dưới mà bắn 4 người chết rất là vô duyên, mà cậu này mới ra trường đại học ở Dự Tất, 24 tuổi, rất là tương lai. Do đó, tôi khuyên sau khi nghe câu chuyện mà đã bắt được cậu này cũng là một tin mừng. Và cũng cho thấy là nhờ những người khác giúp đỡ cảnh sát, chứ không phải là cảnh sát tự động đi tìm ra cái người này để giải quyết.
Dạ vâng. Như vậy thì cũng là cái sự mà xui khiến, giống như cái câu chuyện mà nghe ở trên Tấn đọc ở trên news đó, Tấn thấy ở bên Việt Nam có một cái bà nội nào đó mà làm chết đứa cháu của mình đó, mà bỏ trong đống rác rồi cuối cùng lại cái người hôm đó, nó thay vì ngày hôm đó cái xe rác nó sẽ xúc, nhưng mà ngày hôm đó cái xe rác lại hư, cho nên phải xúc bằng tay, rồi nó lòi ra cái xác đứa bé. Anh thấy có nhiều cái chuyện giống như là nó xui khiến để mà nó lòi ra cái tội lỗi của cái người đó. Cái
đúng,
giống
đúng
như dạ, thành ra tôi thấy là mấy cái chuyện mà làm chết người đó là trước hay sau thôi mình cũng, yeah. cũng nó cũng lòi ra.
Yeah.
Dạ vâng thưa anh, bây giờ mình trở lại với câu chuyện của mình là cái vấn đề mà em đi nghe ở ngoài quán cà phê, ngoài đường rồi nghe nói chuyện chơi đó thì vẫn có nhiều người bị gạt cái vụ mà bill điện nước ga rồi
dạ cứ vậy hoài.
Dạ vâng, không hiểu nổi là lý do là như vậy. Rõ ràng là mình bill điện, bill nước gì đó mình cũng phải có cái số account number rồi có cái số 1-800 của mình hay là cái số của City hay là cái số của cái hãng điện đó. Để mà mình chỉ cần click online lên mình coi là mình biết liền mình có thiếu hay không. Còn nhiều người nào không biết online thì có cái số 1-800 hay 1-700 gì đó để sẵn gọi. Đâu cần phải đi trả liền đâu mà nghe phải. Mà cái gì rõ giờ nhắc lại là cái gì mà kêu là Western Union nè. Rồi á.
Là Walmart mua mấy cái thẻ gift card.
Yeah. Okay. Rồi White Money nè.
White Money.
White Transfer nè.
Đó, quý vị nhớ kỹ rằng không có hãng điện, không chỗ nào bắt quý vị làm cái đó hết. Họ nope. yêu cầu quý vị á. Nhưng mà giống như tôi, mình nói vậy Tấn,
yeah.
quý vị á, cái số điện thoại nào mà quý vị liên lạc với cái công ty đó làm ơn để lên trong điện thoại và đề tên luôn trong đó. Nếu không phải cái số đó quý vị nói ok cho tôi xin số điện thoại tôi sẽ gọi lại. Rồi lấy cái số điện thoại của quý vị bỏ vô Google hoặc là Yahoo đó vậy Tấn.
Dạ
vâng. Bấm lên á, là cũng đã có bao nhiêu người gạt thì sẽ lòi ra thôi. Ok.
Dạ vâng. Còn có trường hợp mà nói mà đem tới tiệm nail rồi mấy người đem tới tiệm nail bán iPhone rẻ hay
oh
gì đó.
My God.
Quý vị phải cẩn thận nữa.
Tôi thấy là tiệm nail là cái chỗ dễ bị gạt nhất chị Tấn. Tại vì thứ nhất á, giờ Tấn khui đến đề này để tôi nói nghe bao nhiêu người gọi tôi rồi. Cứ đưa cái điện thoại cho thử rất là ngon nhưng mà ra xe cũng lấy điện thoại mới cũng là siêu. Quý vị biết không, mấy cái hộp điện thoại đó mà siêu bằng cái giấy kiến là gì đó.
Dạ vâng.
Cái máy mà siêu đó nó chỉ có mấy chục bạc là vậy đó, bỏ vô nó siêu gọn gẽ giống như đồ mới. Rồi quý vị không dám tháo ra tại vì đây làm quà mà vậy đó, hiểu không? Rồi đến khi là nhất là mùa lễ này quý vị nhớ nha, quý vị nhớ, quý vị mua những cái điện thoại đó nó không có rẻ bao nhiêu, giỏi lắm vài trăm bạc. Quý vị vô ngay Apple quý vị mua đó chắc ăn lắm, nghĩa là có chắc chắn. Còn nhiều lúc quý vị mua cái đó cũng có tốt, nhưng mà cẩn thận, có nhiều lúc á những cái điện thoại nó bị mất á vậy Tấn, sau khi nó mua rồi nó bắt đầu nó cancel ở trên kia để lấy tiền lại và lấy tiền hai đầu. Do đó quý vị cẩn thận khi thấy người ta sắp một số máy vô người ta bán, trừ khi cái điện thoại đó là của cái cô bạn làm chung với mình vậy Tấn, hiểu không?
Dạ vâng.
Nhưng mà một khi á cô bạn nó làm chung với mình mà bán cho mình á thì làm ơn á là phải cái điện thoại đó clear, là cái IMEI nó phải clear, và nhất là cái mà file iPhone đó. Còn không á, cô đó bán xong cô về tiểu bang khác mà quý vị có reset cái điện thoại quý vị update á, mà nó hỏi password quý vị không biết là quý vị cũng đầu hàng. Ok, quý vị không biết á làm ơn hỏi những người biết điện thoại, trong trong một cái chỗ làm thế nào cũng phải có một hai người giỏi về điện thoại vậy ta.
Dạ vâng, đại khái là tôi nói là những cái hàng bán rẻ đó là quý vị phải question lại. Nếu mà cái đó mà thật sự nó rẻ như vậy đó, nó đưa cho bà con nó xài hết rồi, nó đâu đưa tới cho mình đâu. À, thành ra quý vị cũng lâu lâu thấy mình cũng động lòng tham, nhưng mà ráng kèm lại xíu là vì cái đó có chừng bị gạt. À, và có vụ mà Tấn nhớ cách đây khoảng mười mấy năm trước đó, có một người đó là bán convenience store, thà sẵn nói gạt Tấn nói luôn, có một hai cái anh da màu lại nói bây giờ mới cướp trong tiệm vàng ra, nói thẳng luôn bây giờ là được mấy trăm lượng vàng đó, đưa vàng cho thử đàng hoàng. Bây giờ bán nửa giá, vàng ngoài giờ 1.500 cây, bây giờ là bán 700 đồng một cây thôi. Đưa cho miếng vàng đi thử luôn, thử đúng luôn. Thử xong rồi đâu có dám nói ông A, ông B, ông C, sợ người ta mua mất sao? Trời ơi, vàng mà nấu lại cũng lời mà.
Hốt hết.
Dạ, hốt hết luôn, mượn tiền nhỏ em gọi. Nhỏ em gái hỏi cho chị mượn 20.000 đi, tuần sau chị trả lại cho em 21.000. À. Rồi gọi ông A mượn cũng hai ba người, xong rồi mua xong cái số vàng đó thì cũng là vàng miếng thôi, tại vì cũng đưa cho mấy miếng vàng ra thử luôn mà. Cuối cùng lại thì ở trong đó là toàn là vàng giả không. Thấy chưa? Mà nó dụ là dụ ngay đàn bà luôn á. Chứ còn nó đâu có dám dụ mấy ông đàn ông đâu, tại vì bây giờ rõ ràng vàng thì nó đem ra nó nấu ra nó bán chỗ nào cũng được. còn gì nữa. Nhưng mà nói thẳng, nó nói là nó đang mới trộm cướp gì đó, nó nói thẳng luôn, bây giờ nó sợ bắt, cho nên nó bán. Mà vàng thì nấu ra miếng là cũng lời rồi, mà vàng 3 số 8, 3 số 9 gì đó anh.
Rồi 4 số 9.
Đại khái vậy đó, đại địa vậy đó. Thì ở đâu cũng là vàng, à, nghe đường mật vậy đó, đưa cho thử miếng. Nó đứng trong, nó chờ đó cho đi thử. Thử đúng là vàng luôn, nguyên một miếng vàng. Sướng quá rồi, đưa thêm miếng vàng nữa cho thử nữa. 2 miếng đều vàng luôn. Cho nên là âm thầm đi gom hết tiền, mượn cô em, mượn cô bạn ruột, cuối cùng lại bị gạt. Mà bị gạt xong cũng không dám nói ai luôn. Tại vì nói sợ ta nói mình ngu nữa. Thành ra quý vị nhớ là không có tiền nào trên trời rớt xuống đâu. Mà cái vụ vàng này nó trắng trợn quá. Tức là một miếng vàng như vậy, bình thường là một chỉ một cây vàng là tấn nghĩ là 1.200 đi, thí dụ 1.500 đi. Thì giờ ăn trộm nó để đó, nó cất đó hay là nó nấu lại thôi, nó cũng bán được 1.100, 1.200, chứ còn gì nó phải bán mình 700 mấy đâu. Nó nấu lại là mất tích rồi anh. Đó, thành ra nghe vậy mà đường mật đó cũng mất luôn. Dạ. Trở lại với anh Trung Lẫn, quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ nhé, 8178994110.
Có một chuyện rất là quan trọng vậy Tấn. Gần đây quý vị nghe từ lúc cái ông Weinstein là cái ông mà director của những phim ảnh, rồi hiếp dâm có, ép người ta, rồi mó có, rồi ông cuối cùng ông bây giờ 50-60 người đã tốn rồi. Thì giờ qua tới những viên chức quốc hội vậy Tấn. Ở đây á, mấy viên, bao nhiêu viên chức quốc hội, ngay cả cái ông mà ở tại tiểu bang mình đó, Joe Biden đó vậy Tấn.
Dạ vâng.
Giờ có thể sắp sửa bị resign là trong vấn đề đụng người ta, đụng người đàn bà nói sao, hay là ép người đàn bà nói nếu mà không chịu này kia thì sẽ mất việc. Thì ở đây á, sẵn đây tôi nói chuyện, đây là những cái chuyện thưa của mấy người Việt Nam nữ làm cho công ty Mỹ, và nhất là mấy cái tiệm nail. Mấy cô qua đây á, nhiều lúc á, có những cái cô xin việc làm ngoài không được, vô làm nail, thì bị những cái người á, mà có quyền hạn trong tiệm á, hoặc là những cái cậu á, bắt đầu á, là nói này nói kia, ngay cả quý vị biết á, nó gọi sexual harassment đó, giữa tấn, tức là những cái người á, mà khơi dậy những cái về vấn đề mà liên hệ tới tình dục chẳng hạn, ngay cả trong cái cơ sở làm việc bây giờ, giữa tấn, ngay cả mình cũng không được khen là cái áo đầm bà đó đẹp nữa, và hoặc là nói câu là mày có cặp đùi đẹp, cái đó cũng đủ là để cho người ta thưa và có thể mất việc rồi, giữa tấn. Do đó khi quý vị nghe tôi nói chuyện ngày hôm nay đó, quý vị mà làm bất cứ chỗ nào á, mà bị người chủ hay người nào có quyền hành á, thường thường đa số người nữ bị nhiều hơn, thì ép buộc quý vị nói không chịu đi hay là không chịu này kia, bất cứ cái gì đó, quý vị ngay tại chỗ quý vị có cái máy điện thoại thâu băng dùm tôi, rồi á quý vị gọi ngay cảnh sát lại báo cáo, thì những người đó sẽ bị bắt. Tại vì á, trên đất Mỹ ngay bây giờ á, giờ Tấn dần thấy á, nó nhắm ngay cả từ tổng thống Trump cho tới xuống là gì tới. Dạ. Do đó không có ai mà có thể nói là sống trên cái luật lệ vấn đề này. Người nữ của Hoa Kỳ cũng như trên thế giới, nhất là người Việt Nam, xứ Việt Nam luôn, đã bao nhiêu năm đã chịu sự mà giống như kiểu người ta hà hiếp trong vấn đề mà tình dục với Việt Nam để được cái này cái kia. Thì bây giờ đây là cái thế kỷ này á, bắt đầu người phụ nữ bùng dậy. Ngay cả cái ông mà ở đài số 5 Dự Tấn, thấy ông Lao đó, Dự Tấn.
Dạ vâng.
Matt Lao là một cái tay nổi tiếng. Cuối cùng ông phải admit là cái chuyện đó không có làm. Thì đây á, là một cái cảnh tỉnh để cho quý vị thấy bất cứ quý vị đi làm hẳn Mỹ, hẳn gì á, người ta ép quý vị cái này kia để quý vị có việc làm. Trừ khi á, cái người chủ đó hỏi quý vị đồng ý thì không có cái gì hết. Nhưng mà người ta ép nó, ok mày muốn việc làm hay mày muốn nghỉ, nếu muốn việc làm thì tối nay đi uống rượu với tao này kia, đó là sexual harassment, ok. Do đó quý vị là ép con người ta rồi vô đó đụng chạm này kia, rờ mó, hoặc là chỉ ngay cả chỉ khen cái áo ngực, khen cái bộ đồ đầm, khen cái đùi, đó là cũng đã đủ để mất việc làm của mình ở Dự Tấn. Từ khi giống nhắc lại lần nữa, còn á sẵn đây nhắc luôn nữa, có những cái kê nằm ngoài tòa tôi Dự Tấn. Khi nào cái cô phụ nữ đó mà từ dưới 18 tuổi, tức là 17 tuổi trở xuống, mà đồng ý cho quý vị làm chuyện này kia hay là yêu nhau, quý vị vẫn bị ở tù về tội hãm hiếp con nít. Nhớ ra nha, mặc dù nó ở cô kia đồng ý, no, dưới 18 tuổi không có sự đồng ý đây, đó thuộc về hiếp dâm. Do đó quý vị phải cẩn thận, phải cẩn thận, phải cẩn thận. Còn ví dụ cô đó đưa tờ giấy căn cước ra nói là tôi 18 tuổi, giấy giả tôi không biết, thì cái chuyện đó ra tòa mình còn có lý do để mình nói gì đó, hiểu không? Còn nếu mà cái cô đó biết, cô đó rõ ràng 17 tuổi, trời ơi, mà quý vị mà đụng tới là quý vị đi ngồi gỡ lịch mệt luôn. Ok, đây sẵn cái dịp mà scandal nó khắp nơi của Quốc hội để trở xuống đó vừa tới, thì nhắc nhở quý vị là quý vị không phải sống trong tình trạng sợ sệt. Và ngay cả thêm vấn đề, có người gọi chưa vậy tới?
Dạ có, một vị đang chờ.
Ok, thôi trả đi, lát mình tiếp. Còn,
xin dạ. Được chờ, hôm nay đầu tiên trong chương trình cho biết tên rồi.
Dạ, tên Kim ạ.
Mời cô Kim.
Dạ, cho chị hỏi chú Ẩn á. Chị lái xe chị đi bên này đường, ở chính giữa đường nó có cái median. À, phía bên kia đường á, cái school bus nó ngừng lại để nó pick up học sinh. Nó bể cái bảng stop ra thì chị chạy xuống, chị thấy cái bảng stop nó thành chị phải ngừng lại bên này. And then cái xe ở phía sau đít chị nó chạy lên, nó không biết sao nó không thấy đường hay sao, không biết nó đụng chị. Rồi chị hỏi giấy bảo hiểm với lại cái driver license á, thì cổ lại không biết tiếng Mỹ, cổ không có chịu đưa. Rồi lúc đó chị mới gọi cảnh sát tới để mà làm giấy tờ để cho lấy cái bảo hiểm của cổ. Thì cảnh sát có tới, nó nói là chị không có phải cần phải ngừng. Tại sao phải ngừng? Tại vì nó có cái median lane như vậy á, là mày không được, mày không có ngừng. Anh muốn hỏi chú Ẩn như vậy là lỗi của ai vậy?
Ok. Cái median á, là nó không có thể người đi qua lại đó. Chị hiểu không?
Dạ vâng.
Là mình không cần phải ngừng. Còn nếu mà nó là một cái khoảnh cỏ, và ngang đó, trong đó nó có cái đường đi nhỏ, chị bắt buộc phải ngừng. Còn nếu mà nó có cái nền xi măng đi lên, chị không cần phải ngừng. Còn bây giờ, cái chuyện mà chị ngừng á, chị có thể ngừng giữa đường, xe tôi hư, hay bất cứ cái gì, người sau đụng lúc nào, hủy đích cũng phải lỗi hết. Tại người sau á, lúc nào á, luật lệ nói là phải giữ khoảng cách đủ để thắng. Ok, có nhiều người đưa nó điện thoại. Trong trường hợp này, cảnh sát có cho chị tất cả không?
Dạ không, ổng chỉ tới, ổng nói là tại sao mày phải ngừng, rồi ổng kêu mày có bảo hiểm này kia không, nói có. Thì ổng cũng hỏi cái người bên kia lấy bảo hiểm rồi ra, rồi ổng biểu cháu là chụp hình, có cái cell phone có chụp hình được không? Thì chụp hình cái bảo hiểm với lại cái cô đó, thì cổ đi du lịch bên này, thành cổ không có cái driver license mà cổ có cái passport. Rồi thì ổng nhìn lại xe cháu thì ổng nói cái xe mày còn chạy được thì thôi mày đi đi. Mày đã chụp lấy được cái information của người ta rồi thì cháu
nhưng
đi.
Nhưng mà tôi hỏi thêm cái nữa. Khi chị cầm bảo hiểm được của cô đó, tới bây giờ chị liên lạc được chưa?
Dạ chưa có gọi.
Nhưng mà lần sau á, ngay tại đó, chị vẫn còn đậu đó, chị cầm cái bảo hiểm, dở máy sau coi số 1800 hay là bất cứ điện thoại gì gọi coi cái policy này có giá trị không? Ok, đừng có để làm nó có nhiều người mang cái tờ giấy không có nghĩa là có bảo hiểm, ok?
Dạ, ơi, cảm ơn chú, như vậy là cháu đâu có bị lỗi gì đâu, phải không chú?
Tớ nghĩ là cái này là cô này lỗi, cho chị này lỗi, nên đừng
thành ra cảnh sát. Dạ, ví dụ như cô này đưa ngừng trên xa lộ, tại vì minimum speed là 40, mà trong thành phố minimum speed không có nghĩa là bắt buộc phải chạy là bao nhiêu. Ok, trong trường hợp cô này thấy xe máy bên kia cổ không biết á, thì cái chuyện đó có thể hai bên bảo hiểm nó ok, xe mày trả thôi trả, nhưng mà cái người đụng sao á, cô này có thể nói chiếc xe tao lúc đó, tại vì cô này thành thật là nói chiếc xe bớt của nó thôi, chứ thật sự ra mình lái sau lưng người ta mình phải giữ khoảng cách gì tấn. Cái chuyện này á, thì bên kia có quyền nói câu đó là tại vì cô kia ngừng, chứ không phải là cô đã thắng một cái bà này
dạ không, cháu okay. Đã ngừng rồi ạ, cháu đã ngừng rồi. Rồi cái xe bên cạnh cháu đi, cái lên bên cạnh họ cũng ngừng luôn, chứ không phải một mình cháu.
Ok, bây giờ tôi nói cho nghe câu vậy. Chị nó chạy trên đường đi, chị đã thắng thiệt gấp đi. Xe sau đụng dẫn lỗi. Là tại vì ví dụ chị chạy 40 mai, xe sau phải cắt chị 4 chiếc xe. Thì khi 4 chiếc xe chị vừa đạp thắng, thằng đó có đủ thời gian phải thắng.
Ủi
đích người ta là lúc nào cũng lỗi á, trừ khi chị gian ngược lại. Ok?
Dạ,
cái này
dạ,
thì okay. Người ta nói cũng có một phần trong đó thôi, tùy theo. Ra tòa rồi, nhưng mà cô này có dừng. Nhưng mà nhắc lại đồng bào lần nữa, khi nào cái mí dân ở giữa là một cái bồn cỏ nhỏ mà có cái đường có thể con nít chạy qua lại được á, quý vị phải ngừng. Còn nếu mà median á, giữa có cái xi măng lên á, quý vị không cần phải nhận. Hoặc là cái hàng rào.
Cái này cũng bãi cỏ chứ nó không có xi măng gì hết đó chú Ẩn ơi.
Ok rồi, chụp hình ngay chỗ đó cho tôi. Lại ngay chỗ đó, ok nha.
Tôi nghĩ mà nếu cái này là cảnh sát đón cho chị cái ticket.
Không có cho ticket.
Tại vì bên kia có cái lằn mà cỏ là tức là chứng tỏ là không có được băng ngang chứ không có trống nẩn.
No. Giờ Tấn lầm rồi. Ví dụ như á, cái đường cỏ đó nhiều lúc ở giữa nó có khoảng đường đi đó. Mà bây giờ dù không có khoảng đường đi á, đối với con nít nó xuống xe nó có thể nhà mấy bên đây nó băng qua. Tại vì xe bus đường nằm stop. Cô này stop á, là không có gì mà tôi thấy sai luật hết. Ok, luật lệ nói là có mí danh cái nào. Ví dụ như có cái nền xi măng cao, có cái hàng rào.
Dạ vâng.
Mà nếu có cái cửa gài lại thì cổ cứ tự động chạy, hoặc là có hàng rào cây cổ thấy bên kia cổ đi. Còn nếu cái bãi cỏ con nít nó qua lại được, vậy Tấn nhớ kỹ nha. Có những cái đường ở trong xóm mình đó, ở giữa là bãi cỏ, hai bên phải ngừng hết, vậy Tấn không có được chạy.
Dạ vâng.
Con phải chết.
À, nhưng mà theo cái khay này, Tấn thấy là đèn nhà ai nấy sáng đó chị ơi.
Dạ,
không có ra tòa. Nếu mà cô đó không chịu đền, chị đem ra tòa chị thưa. Ăn thua không có nán thôi, mà nhớ quay phim lại cái chỗ đó bãi cỏ như thế nào. Ok không? Có nhiều khi cái bụi cỏ nó cao về cái bụi, cái bush mà cây đó vậy Tấn.
Dạ vâng.
Nó cao tới đầu gối á, thì cái chuyện nó khác à. Còn ở đây là cái đường mà có thể bước xuyên qua lại á, thì nó khác là vậy Tấn.
Dạ, cái này không chỉ cái bãi cỏ nhỏ, bãi cỏ khoảng cỡ một cái giang tay vậy thôi. Nhưng mà nó không có xi măng, không có gì hết.
Rồi bây giờ tôi hỏi chị thêm cái nữa, bên kia mấy len, bên đây mấy len vậy?
Bên kia 2 len, bên này 2 len.
Dạ, chị phải ngừng.
Dạ. Okay. Dạ, tại vì cháu, bữa kỳ trước bạn của cháu cũng đi như vậy mà nó nghĩ rằng nó không cần ngừng, nó chạy thì cái xe bus nó có cái máy chụp hình đó.
Dạ,
chụp cái xe của nó bị phạt có chú.
Khi nào, nhắc lại lần trước, khi nào mà quý vị nghĩ rằng đứa nhỏ có thể băng qua đường thì bên đây phải ngừng. Còn khi nào băng qua nó phải leo qua cái hàng xi măng đó thì quý vị không ngừng. Là cái đó gọi là defy. Ok?
Yeah,
cái median này nữa. Ok, chứ còn giống như chị đó là trường hợp của chị phải ngừng. Ok nha chị. Yeah.
Rồi xin chào chị nhé.
Cảm ơn chú.
Rồi, kỳ này phải học thêm mớ nữa là có cái cục xi măng mà giống như con lương ở ngoài xa lộ á. Tức là ai mà muốn qua là phải leo qua đó. Thì là không cần ngừng. Còn mà bãi cỏ giống như anh vừa nói, với bãi cỏ mà còn thấp mà còn đi bộ cho anh được.
Không, chỉ là cỏ thôi, có mặc dù ở giữa nó có cái làn defy nhưng mà bên đây bắt buộc phải ngừng như tắt.
Không, ý em nói bãi cỏ đây nè, cái bãi cỏ chính giữa nhưng mà nó vẫn có cái làn xi măng xây lên thành một cái bãi cỏ đó là hai bên đường, tức là không có đường đi bộ qua mà chỉ có cái làn cỏ giữa cộng với lại hai cục xi măng hai bên, tức là nó làm cái gù để mà trồng cỏ thấp đó anh. Đó thì cái trường hợp đó lại khác nữa phải không anh?
Dạ trường hợp đó là khác, nhưng mà nhớ kỹ có nhiều khi ở giữa nó có cái lằn và người đi bộ nhỏ đó vừa tắt. Thì nghĩa là đại khái bây giờ nói vừa tắt, tôi chạy trên đường. Cái bãi cỏ ở giữa nó thấp vậy, xe bớt đậu bên kia bên đây tôi vẫn ngừng vậy thôi. Là tại vì mình không biết con nít nó có chạy qua không vừa tắt. Cái quan trọng là cái an toàn. Luật lệ thì luật lệ, tại vì luật lệ ở đây nó cũng nói đo là chiều cao bao nhiêu, chiều dài bao nhiêu. Những khi nào có cái divide, median mà có cái divide, barrier ngay giữa đó thì bên kia quý vị không cần phải ngừng. Còn đi qua được quý vị phải ngừng.
Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi phần đầu của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần 2. Mình trở lại trong phần 2 anh ơi.
Rồi, cảm ơn.
Vâng, chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2. Xin quý vị đừng rời máy.